Chương 1. Vì sao hạnh phúc lại quan trọng trong công việc? Nếu bạn hy sinh hạnh phúc thì bạn hy sinh thành công. Tôi đang làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết, nhưng tôi không biết liệu nó có đáng nữa không. Nghe những lời này từ người bạn thân có tên là Ari, tôi cảm thấy rất lo lắng. Là phó chủ tịch cấp cao về bán hàng của một công ty nổi tiếng, ông đã nhiều phen đối mặt với thử thách và bầm dập không ít lần. Tôi biết ông ấy luôn là một lãnh đạo xuất sắc, thông minh, giàu trí tuệ cảm xúc và khôn ngoan, là mẫu người mà chúng ta xếp vào hàng đầu của một công ty. Bộ phận nơi Ari làm việc đang hoạt động tốt, chẳng có khủng hoảng lớn nào sắp xảy ra. Ngoài đòi hỏi thường ngày là tối đa hóa lợi nhuận trong kinh doanh, vậy tại sao Ari lại không vui tới mức nghĩ đến chuyện thôi việc? Điều gì làm ông ngờ vực về toàn bộ sự nghiệp và thậm chí cả giá trị con người mình? Ông nói với tôi rằng áp lực liên tục, stress và những đề xuất thay đổi không ngừng là một phần nguyên nhân. Ông chắc chắn là đã phát ốm với các thủ đoạn chính trị của nhóm cấp cao. Và các cuộc đấu tranh ấy, ông nói, cuối cùng đã không bỏ sót ông. Một lần nữa, ông sẽ phải sa thải nhiều người hơn. Và vì lý do gì? Để có một kết quả kinh doanh theo quý thành công hơn nữa ư? Ari không còn thấy những chuyện này là có lý nữa vì mục đích đã không còn biện minh cho phương tiện. Ông đã bị tha hóa, vỡ mộng và cháy sạch nhiệt huyết. Ông cảm thấy cô đơn, bị cô lập và đánh mất những gì mà ông từng thấy thú vị và có ý nghĩa trong công việc. Ông từ bỏ niềm hy vọng rằng mọi thứ rồi sẽ tốt hơn. Ông có mặt mỗi ngày để cố tham gia cuộc đấu, nhưng mỗi lúc một khó để theo kịp nó. Trong những phút giây thành thật với lòng mình, ông thừa nhận mình không còn là một lãnh đạo giỏi nữa. Ông khá chắc chắn là những người khác sẽ đồng ý về điều đó. Ari không hề cô độc vì nhiều người cảm thấy chán muốn chết với công việc của họ. Họ căm ghét, hoài nghi và không làm bản thân hoặc những người khác trở nên tốt hơn. Cứ duy trì lối sống như vậy trong nhiều năm, chúng ta có thể và thường là không còn quan tâm đến những thứ mà chúng ta từng thích. Chúng ta né tránh người khác, ít sáng tạo và ít năng lượng. Tình cảnh này thật không thể chấp nhận được. Hầu hết chúng ta làm việc hơn 8 giờ mỗi ngày. Điều đó có nghĩa là nếu chúng ta không hài lòng trong công việc, chúng ta khốn khổ đến hơn 1/3 cuộc đời mình. Thời gian không làm việc nếu có cũng bị ảnh hưởng vì chúng ta không để cảm xúc ở lại với nơi làm việc. Và như thế, sự bất hạnh tràn ngập phần còn lại cuộc đời của chúng ta. Gia đình và bạn bè bị ảnh hưởng khi chúng ta bị tách biệt, không thấy hài lòng, không được thỏa mãn. Tệ hơn nữa, stress âm ỉ, sự giận dữ và những cảm xúc tiêu cực khác có thể giết chết chúng ta, theo đúng nghĩa đen của từ này. Những cảm xúc tai hại như sợ hãi, thất vọng triền miên can thiệp vào lý trí, khả năng thích ứng và độ dẻo dai. Chúng ta không thể tập trung khi bị sự tiêu cực bao trùm hoặc bị ám ảnh về việc tự bảo vệ bản thân hoặc trả đũa sếp. Khi cảm thấy như vậy, chúng ta không thể thành công trong công việc hoặc bất cứ nơi nào khác. Điều tương tự cũng xảy ra với các tổ chức của chúng ta. Mặt đối lập của vấn đề là gì? Các công ty có đội ngũ nhân viên hạnh phúc và gắn bó sẽ làm tốt hơn đối thủ cạnh tranh khoảng 20%. Ngày càng có nhiều nghiên cứu trong các lĩnh vực như tâm lý học tích cực và thần kinh học cho thấy hạnh phúc cũng có lợi cho hiệu quả và thành công cá nhân. Candice Ramirez, quản lý cấp cao của một công ty công nghệ cao, làm sáng tỏ vấn đề này trong cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi về cách đạt được hạnh phúc dài lâu trong công việc, ngay cả khi thách thức là vô số và căng thẳng thì tăng cao. Giống như Ari, Candice làm việc cực lực và có nhiều cống hiến cho công ty và các đồng nghiệp. Cô cũng đối mặt với áp lực nặng nề như Ari vậy, nhưng Candice không nghi ngờ về giá trị công việc hay sự tận tâm của cô với công việc, mà ngược lại, cô nói, tôi tìm thấy ý nghĩa và mục đích trong công việc. Công việc làm tôi thỏa mãn vì nó đặt tôi trước những thách thức mới mà không phải lúc nào cuộc sống cá nhân cũng đem đến cho tôi. Công việc cho phép tôi tiếp xúc với những con người thú vị và tài giỏi. Họ thách thức tôi suy nghĩ theo những hướng khác nhau. Công việc là một cách để hiện thực hóa tầm nhìn cá nhân của cô, trong khi vẫn thực hiện nhiệm vụ mà công ty đặt ra. Tôi thấy rõ rằng cô có một công việc phù hợp với đam mê của mình. Những gì cô làm ở công ty thể hiện các giá trị của cô và cũng là cách để cô tạo ảnh hưởng tích cực đến thế giới. Tôi muốn biết làm thế nào Candice có thể kiểm soát được sự căng thẳng, duy trì thái độ tích cực và đầy cảm hứng của mình trong lúc mà nhiều người như Ari đã vỡ mộng. Khi tôi nhờ cô giải thích để tôi hiểu, cô kể tôi nghe về một dự án có thể gây ra stress và lo lắng, nhưng hóa ra đó lại là niềm vui. Vài năm trước, Candice phụ trách một dự án quan trọng, một dự án có thể giúp công ty của cô đi đầu trong một thị trường mới. Nếu họ làm tốt và nhanh chóng tung sản phẩm ra thị trường, sự mơ hồ của thị trường mới này làm cô thấy hồi hộp, bị thúc ép và sợ hãi. Đặc biệt khi rõ ràng là các lãnh đạo công ty đang trông đợi nhóm của cô xây dựng các sản phẩm mới cho khách hàng nội bộ và sau đó nhanh chóng, rất nhanh chóng tung sản phẩm ra thị trường bên ngoài. Đổi mới thực sự luôn làm người ta sợ, nỗi sợ ấy còn nhân lên gấp đôi trong trường hợp này, vì nó rõ mồn một và vì áp lực. Tất nhiên là Candice lo lắng, vì cô biết rằng bất kỳ người bình thường nào ở vị trí của cô hoặc trong nhóm của cô cũng sẽ nghi ngờ và lo âu. Vài người thậm chí còn cảm thấy rằng thất bại đồng nghĩa với mất việc. Nhưng Candice biết rằng nỗi sợ không phải là tác nhân của đổi mới, và sự căng thẳng sẽ giết chết óc sáng tạo. Cô nhận ra thử thách đầu tiên với mình là chống lại sự thôi thúc đầu hàng trước những lo lắng của riêng cô hoặc những nghi ngờ của các thành viên trong nhóm. Thay vào đó, cô tập trung vào sự háo hức trước thử thách, sự hồi hộp với các thử nghiệm và giải quyết các vấn đề lớn. Cô nói rõ điều mà cô xem là mục đích cao cả của dự án. Nhóm của cô không những định vị công ty trong lĩnh vực kinh doanh mới, mà còn góp phần vào một phong trào có thể tác động tích cực đến con người trên toàn thế giới. Tầm nhìn này được chia sẻ giữa các thành viên nhóm, giúp họ tràn đầy hy vọng và tự hào về vai trò của mình như những nhà cách tân và giúp họ tập trung vào triển vọng hơn là những hiểm nguy. Candice đã biến quá trình rất đáng sợ trên đây trở thành một quá trình đầy bổ ích cho nhóm của mình bằng việc khai thác sức mạnh của mục đích. Cô tiếp năng lượng và động viên các thành viên trong nhóm, đồng thời vẽ nên viễn cảnh tương lai thú vị và đầy hy vọng. Cô nuôi dưỡng tư duy, chung lưng đấu cật, giúp mọi người cảm thấy họ thuộc về một nhóm quan trọng, một nhóm có nền văn hóa cộng hưởng thể hiện qua sự phấn khích, nhiệt tình, an toàn và tin cậy. Một môi trường mà trong đó mọi người vui vẻ chấp nhận rủi ro cao mà không sợ mất việc. Với nhóm làm việc kiểu này, mọi người chào đón sự sáng tạo và tận hưởng ngay cả các hoạt động thường nhật. Họ muốn giúp nhau thành công. Các thành viên trong nhóm làm việc cực lực và họ làm rất tốt. Dự án được hưởng lợi từ thứ năng lượng tích cực lan truyền từ người này sang người khác và từ tình bạn keo sơn nhờ mọi người học hỏi lẫn nhau. Candice nói, đó là một lãnh địa mới chưa từng được khám phá và tôi thấy như thể chúng tôi là những nhà thám hiểm đang cùng tìm hiểu về nó. Chúng tôi chia sẻ các bài viết, làm nghiên cứu, gợi nhớ lại kiến thức mới, phạm một số sai lầm và khắc phục những sai lầm đó. Rồi chúng tôi chia sẻ sai lầm của mình với các nhóm khác đang sử dụng các công cụ mà chúng tôi tạo ra. Chúng tôi học hỏi và chúng tôi đã thành công khi đưa sản phẩm ra thị trường đúng lúc. Candice và Ari tìm đường đến hạnh phúc trong công việc. Hầu hết chúng ta không đến nỗi khốn đốn như Ari, có thể không được truyền cảm hứng và động viên như Candice. Ari vẫn có những lúc tìm thấy niềm vui trong những gì mình làm và nhớ được những mốc son trong sự nghiệp. Hãy nhìn vào cách tiếp cận công việc của mỗi người trong số họ, chúng ta có thể bắt đầu học cách cải thiện niềm hạnh phúc trong công việc. Candice và Ari đều là những người rất thông minh và có đạo đức, muốn điều tốt nhất cho những người mà họ quan tâm trong công việc và gia đình. Cả hai đều thành công ở những vị trí công việc khác nhau. Ari là tư vấn quản lý Còn Candice đã làm việc trong nhiều ngành công nghiệp ở Hoa Kỳ và các nước. Cả hai đều quan tâm đến công việc và các tổ chức của họ. Nhưng Candice có được thứ mà Ari đã đánh mất. Sự rõ ràng về giá trị công việc, một tầm nhìn đầy cảm hứng về tương lai và các mối quan hệ cộng hưởng. Cách tiếp cận dự án đổi mới của Candice cho ta thấy cách làm đúng để đi đến hạnh phúc. Cô chủ động chọn cách nhìn vào triển vọng chứ không phải những mối đe dọa. Cô tập trung vào một mục đích có ý nghĩa, đầy cảm hứng và khuyến khích mọi người cùng làm việc trong vui vẻ. Nói chung, đó là cách làm việc của cô. Đương nhiên là cô có những ngày, những tuần hoặc thậm chí là những tháng suối quẩy. Tất cả chúng ta đều thế thôi, nhưng trong hầu hết thời gian, cô luôn giữ được sự gắn kết và hạnh phúc. Bằng sự nỗ lực hết mình, Ari đã tìm ra cách và ông không từ bỏ công việc. Bước đầu tiên là chấp nhận rằng ông xứng đáng được hạnh phúc trong công việc. Với vài người trong chúng ta thì đây là bước tiến lớn. Rồi ông tập trung lấy lại những gì quan trọng nhất với mình trong cuộc đời và học cách đưa nó trở lại công việc. Dần dà, ông tìm lại được những gì mình yêu thích về công việc. Đó là những thứ làm cho công việc có ý nghĩa và quan trọng. Ông hàn gắn mối quan hệ với những người mà mình từng thích và tin tưởng trong công việc. Ông cũng bắt đầu tìm hiểu mình muốn làm gì tiếp. Bản thân ông cũng ngạc nhiên khi phát hiện rằng thứ mà ông muốn hóa ra không phải là công việc của một giám đốc điều hành. Ông đã muốn dẫn dắt một bộ phận mới có thể giữ công ty ở vị trí hàng đầu trong ngành, vì công nghệ đã tái định hình kinh doanh. Rốt cuộc, ông đã tìm lại niềm hạnh phúc trong công việc. Định nghĩa về hạnh phúc trong công việc. Theo tôi, hạnh phúc trong công việc là niềm vui lớn lao và trường tồn với các hoạt động thường ngày, được thúc đẩy bởi đam mê kiếm tìm một mục đích có ý nghĩa, một cái nhìn đầy hy vọng về tương lai và tình bạn thật sự. Tôi có niềm tin kiên định rằng mọi người đều có thể hạnh phúc. Hơn nữa, hạnh phúc là một quyền con người. Hạnh phúc không chỉ đơn giản là cảm thấy vui trong hiện tại. Theo đuổi niềm vui trong thời điểm hiện tại chỉ là chủ nghĩa khoái lạc. Đúng vậy, hạnh phúc bao gồm những trải nghiệm và những cảm xúc như vui vẻ, phấn khích, hài lòng và cảm giác hạnh phúc nói chung. Nhưng đó không phải là tất cả, vì hạnh phúc cũng gắn liền với các thái độ và hành vi như tìm kiếm sự thôi thúc trong lòng chúng ta, lòng vị tha, sự thấu cảm, sự cống hiến và trả ơn. Tùy theo từng thời đại, từng nền văn hóa và thời kỳ mà hạnh phúc gắn liền với hy sinh bản thân, trung thực, đạo đức, trung thành, những giá trị khác và trải nghiệm nhân sinh. Cố nhiên là hầu hết các tôn giáo lớn và các triết gia trên thế giới đều chú tâm vào hạnh phúc. Hạnh phúc là gì và ai xứng đáng được hạnh phúc cũng làm tổn hao bao công sức và giấy mực của giới chính trị gia, các phương tiện truyền thông chính thống và báo chí thương mại. Hiểu biết của chúng ta về hạnh phúc đã có bề dày hàng ngàn năm, vẫn đang được áp dụng vào việc chúng ta làm và cách thức hoạt động của các tổ chức. Về phần mình, tôi đã tiến hành nghiên cứu thực địa và phỏng vấn mọi người từ giám sát viên đến CEO, giám đốc điều hành của các tổ chức trên toàn thế giới. Qua những cuộc trò chuyện ấy, tôi đã học được sự thật hiển nhiên rằng hạnh phúc là điều cực kỳ quan trọng ở nơi làm việc. Khi chúng ta nhìn ra ý nghĩa công việc, có tầm nhìn thú vị về tương lai và có những mối quan hệ khăng khít nồng ấm, chúng ta có đủ tình cảm, trí tuệ và thể chất để làm hết sức mình. Cảm xúc, hạnh phúc và sự cộng hưởng trong công việc. Daniel Goleman, Richard Boyajis và tôi đã kề vai sát cánh trong nhiều năm để nghiên cứu về tác động của cảm xúc, tâm trạng và hành động lên kinh nghiệm và thành công trong công việc. Chúng tôi nhận thấy rằng các cảm xúc và tình cảm tích cực, positive emotion, những cảm giác mà chúng ta trải qua khi hạnh phúc, hỗ trợ cho thành công của cá nhân và tập thể. Nghiên cứu của chúng tôi đi liền với những tiến bộ nhanh chóng của tâm lý học tích cực và thần kinh học. Trong hai lĩnh vực này, ngày càng có nhiều chứng cứ khoa học cho thấy cảm xúc có ảnh hưởng sâu sắc đến suy nghĩ, hành vi và kết quả của chúng ta như thế nào. Hầu hết chúng ta bằng trực giác biết rằng cảm xúc và những trải nghiệm bên trong như sự háo hức, vui thích, lạc quan, cảm giác thân thuộc và sự tự tin sẽ làm gia tăng, tạo điều kiện cho năng lượng và sự sáng tạo của chúng ta. Tương tự, những cảm xúc như thất vọng, giận dữ, sợ hãi hoặc yếm thế khiến chúng ta khó trở nên vượt trội, đạt hiệu quả thành tích, hay thậm chí chỉ là đạt mức trung bình. Thử nghĩ về trải nghiệm công việc của chính bạn mà xem. Khi bạn căng thẳng đến đỉnh điểm, lo sợ cấp trên hoặc liên tục thất vọng về đồng nghiệp, điều gì sẽ xảy ra? Đa số chúng ta sẽ buông xuôi, một vài người sẽ tranh đấu. Chắc chắn là chúng ta không làm hết sức mình. Dần dà chúng ta không thể quay về với hạnh phúc, không đạt được hiệu quả như chúng ta đã từng. Richard Boyaris và tôi gọi đó là hội chứng hy sinh. Sacrifice Syndrome. Ngược lại, khi bị thúc đẩy bởi ý thức về mục đích, khi cảm thấy lạc quan và vui vẻ bên đồng nghiệp, chúng ta dễ tiếp cận kiến thức, kinh nghiệm và trí tuệ xúc cảm của mình hơn. Chúng ta cởi mở hơn với những ý tưởng mới và có thể dễ dàng tận dụng trực giác của mình. Chúng ta có thể xử lý thông tin nhanh hơn và triệt để hơn, có óc sáng tạo và hòa hợp hơn với những người khác chúng ta. Nói đơn giản là bộ não làm việc tốt hơn khi chúng ta cảm thấy vui. Kích hoạt trí tuệ xúc cảm của bạn. Cảm xúc có ảnh hưởng đến cơ thể, cũng như những gì chúng ta nghĩ và làm. Vì lý do này, chúng ta cần chú ý đến các cảm xúc và tâm trạng của mình. Đôi khi, các cảm xúc tiêu cực như sợ hãi, thất vọng và giận dữ báo hiệu rằng có điều gì đó sai sai đang xảy ra. Dẫu vậy, chúng ta luôn nhấn mạnh quá mức những cảm xúc như vậy trong tâm trí. Chúng ta cần xem xét và nỗ lực có tính toán để tận dụng và nhấn mạnh những cảm xúc tích cực đem lại sự hiệu quả và thành công. 1. Đã là chiều chủ nhật, bạn đang suy nghĩ về tuần làm việc sắp tới của mình. Điều gì làm bạn chú ý? Bạn mong đợi điều gì? Bạn muốn tránh cái gì? Có thứ gì làm bạn lo lắng không? 2. Tập trung vào thứ làm bạn lo lắng hoặc phiền lòng về tuần làm việc sắp tới, những thứ mà bạn háo hức muốn làm và những thứ làm bạn thấy phấn khích và hạnh phúc. Ghi chú ngắn gọn về những cảm xúc phù hợp với nỗi niềm mong đợi. Cố gắng ghi lại tại sao bạn cảm thấy như vậy. 3. Bây giờ, hãy tự hỏi liệu tôi có thể tập trung nhiều hơn vào điều mà tôi mong đợi trong công việc suốt tuần tới và ít tập trung hơn vào những thứ làm tôi lo lắng. Cái gì đang ngăn cản tôi? Điều gì có thể giúp tôi lái cảm xúc của mình sang hướng tích cực? Nếu bạn tạo thói quen xem xét tuần làm việc như thế này, bạn sẽ thấy rằng khi bạn hy vọng và có kế hoạch tận hưởng những gì bạn làm, hoặc khi bạn thử thách đúng mức để học hỏi và phát triển, bạn sẽ cải thiện khả năng sử dụng kiến thức hiện có, thích nghi với những thay đổi của hoàn cảnh và sử dụng trí tuệ xúc cảm của mình. Cảm xúc của chúng ta cũng có tính lan tỏa vì chúng ảnh hưởng đến cảm xúc và mức hoạt động não bộ của những người khác. Những cảm xúc tích cực và trạng thái tinh thần đặc trưng bởi niềm hy vọng và lòng trắc ẩn tạo ra một môi trường cộng hưởng, là môi trường mà trong đó mọi người có thể được thỏa mãn và thành công. Tình huống kinh doanh, hạnh phúc đi trước thành công. Chúng ta từng nghe về quan niệm phổ biến rằng một khi đạt được thành công, chúng ta sẽ được hạnh phúc. Nếu điều này là đúng, thì tất cả những người thành công đều thấy hạnh phúc sao? Không đâu. Tôi biết quá nhiều người, dù đang phất lên hoặc thậm chí đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, cảm thấy bất hạnh đến tuyệt vọng. Dù khoác lên người bộ cánh giàu có và quyền lực, họ thấy bản thân mình nghi ngờ mọi thứ, giống như trường hợp của Ari ở đầu chương sách này. Với tình trạng đó, họ hiếm khi duy trì được thành công thực sự, hoặc ít nhất là họ cũng đã làm giảm tiềm năng của mình. Chúng ta sẽ hạnh phúc một khi trở nên thành công. Không đâu, niềm tin ấy đã lỗi thời. Mọi thứ sẽ bắt đầu với hạnh phúc, vì hạnh phúc nuôi dưỡng sự cộng hưởng, còn sự cộng hưởng làm nên thành công. Các học giả đồng ý với điều này. Đầu tiên là Serge Ancor, một tác giả nổi tiếng và đồng thời là nhà tâm lý học. Ông nói với phong thái thẳng thắn và dứt khoát rằng hạnh phúc đi trước thành công. Nhận định này dựa trên các nghiên cứu cho thấy khi chúng ta tích cực, năng suất lao động tăng thêm 31%, khả năng thăng tiến tăng thêm 40%, ảnh hưởng của stress đến sức khỏe giảm 23% và sức sáng tạo tăng gấp 3 lần. Accor nói, khi chúng ta tìm thấy và tạo ra hạnh phúc trong công việc, chúng ta làm việc thông minh hơn, sáng tạo và giàu năng lượng hơn. Thành tích tăng lên trong hầu hết mọi lĩnh vực kinh doanh và học tập. Emma Seppala, nhà nghiên cứu ở Đại học Stanford nói, hạnh phúc có ảnh hưởng tích cực và sâu sắc đến đời sống nghề nghiệp và cá nhân của chúng ta. Nó tăng cường trí tuệ xúc cảm và trí thông minh xã hội của chúng ta, tăng năng suất lao động và nâng cao tầm ảnh hưởng của chúng ta đối với bạn bè và đồng nghiệp. Những nghiên cứu trên ủng hộ những gì chúng ta biết về cảm xúc. Nó ảnh hưởng rất lớn đến khả năng suy nghĩ và hành động của chúng ta trong thế giới công việc. Khi hạnh phúc, chúng ta làm việc tốt hơn. Cuối cùng, những người hạnh phúc làm việc tốt hơn những đồng nghiệp bất hạnh của họ. Vì vậy, nếu chúng ta hy sinh hạnh phúc, thì tức là chúng ta hy sinh thành công. Dù đã có nhiều nghiên cứu cho thấy hạnh phúc có ý nghĩa trong công việc và đóng góp đáng kể vào sự thành công của chúng ta, nhiều người vẫn không tin là chúng ta có thể hoặc thậm chí nên hạnh phúc trong công việc, hoặc chúng ta làm theo cách riêng của mình. Suy ngẫm về bản thân và thực hành tập trung suy nghĩ. Tự mình định nghĩa hạnh phúc. Mọi người thường mô tả hạnh phúc theo những cách giống nhau, nhưng vì tất cả chúng ta đều có trải nghiệm sống khác nhau, nên có những khác biệt chính yếu trong cách định nghĩa về hạnh phúc. Bạn nghĩ hạnh phúc là gì mới là điều quan trọng, từ đó bạn mới có thể dễ dàng đi theo nó. 1. Định nghĩa về hạnh phúc của tôi là gì? Những niềm tin của tôi về hạnh phúc đến từ đâu? Gia đình, tôn giáo, tâm linh, triết lý cuộc sống và kinh nghiệm có vai trò gì trong cách định nghĩa hạnh phúc của tôi? 2. Định nghĩa hạnh phúc của tôi có giới hạn ở đâu, khi nào và với ai mà tôi có thể trải nghiệm nhiều niềm vui và sự thỏa mãn hay không? 3. Cách nhìn nhận của tôi về hạnh phúc có tốt cho tôi không? Tại sao có hoặc tại sao không? 4. Nếu tôi phải định nghĩa lại những thứ cần làm để hạnh phúc trong công việc, thì định nghĩa mới của tôi sẽ là gì? Bài tập để tự nhận thức và chọn lựa. Giữa bề bộn công việc thường ngày, chúng ta thường không có thời gian để trầm tư, suy ngẫm về cuộc sống và công việc. Bài tập này sẽ giúp bạn sống chậm và cân nhắc kỹ lưỡng những gì giúp bạn hạnh phúc trong công việc và những gì cản trở bạn. Khi nghĩ về cách tiếp cận công việc, bạn sẽ tăng khả năng tự nhận thức, đặc biệt về những cách tư duy và điều kiện khiến bạn hạnh phúc. Hãy nghĩ về một khoảng thời gian khi bạn thực sự thích công việc của mình, khi bạn thực sự gắn bó và yêu thích những gì bạn đang làm. Giờ thì kể về trải nghiệm đó, bắt đầu bằng việc viết một số lưu ý về ai, cái gì, ở đâu, khi nào của tình huống này. Tiếp theo, hãy nghĩ về những gì mà bạn, diễn viên chính trong câu chuyện, đang làm, suy nghĩ và cảm thấy trong thời gian này. Cố gắng viết thêm một số lưu ý về những thứ ẩn sâu trong suy nghĩ, cảm xúc và hành động của bạn. Điều gì đang thúc đẩy bạn, điều gì tạo cảm hứng, gây phấn khích và tiếp thêm năng lượng. Tình huống này có gì vui? Bây giờ, kể một câu chuyện khác. Câu chuyện về một khoảng thời gian trong cuộc đời bạn khi công việc không trọn vẹn, khi bạn không hạnh phúc. Viết các lưu ý giống như cách bạn đã làm trong câu chuyện đầu tiên. Hãy xem kỹ hai câu chuyện trên, hai trải nghiệm đó có gì khác nhau. Bắt đầu với những thứ xung quanh bạn như sự khác nhau giữa các sếp, điều kiện làm việc, đồng nghiệp và cách bạn được đối xử. Giờ thì nhìn vào bản thân mình, ngoài những phản ứng rõ ràng là tích cực hoặc tiêu cực với mỗi tình huống, có điều gì khác biệt về bạn? Những lựa chọn nào mà bạn đưa ra cho từng tình huống có thể đóng góp vào hạnh phúc hoặc thiếu hạnh phúc của bạn. Cố gắng tập trung không chỉ vào những gì bạn đã làm, cách mà bạn cư xử, mà còn là cảm giác của bạn ra sao. Bạn có thể học được gì từ những lựa chọn của bản thân về thứ để suy nghĩ, để làm và để cảm nhận trong những tình huống tốt hoặc không tốt.